chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ tắc trách, người dân thiệt thòi, quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự 2015 được bảo vệ tốt hơn. Ô nhiễm môi trường là do lò đốt rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tư vấn về chuyển quyền sử dụng đất, thủ tục đặt cọc khi mua nhà đất. Đó là những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta trong chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình sẽ là mục tìm hiểu pháp luật với những nội dung hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ông Đặng Bá Triện, trú tại xóm Tân Thành 1, xã Độc Bẩm, thành phố Thái Nguyên, vừa có đơn đến tòa soạn báo Thái Nguyên phản ánh cô Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ tư pháp xã Đồng Bẩm, không làm thủ tục đăng ký kết hôn cho con ông, gây thiệt thòi cho gia đình. Để hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Huyền Nga đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Cán bộ tắc trách, người dân thiệt thòi.
Sự việc như sau. Con trai ông là Đặng Đình Chiến, sinh năm 1983, đã tìm hiểu yêu thương chị Ma Thị Xuyến ở thôn Đình Thi, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tháng 4 năm 2014, hai người tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi ông Triện đưa hai con ra Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm làm thủ tục đăng ký kết hôn, thì cô Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ tư pháp xã, không làm thủ tục kết hôn cho con ông với lý do anh Đặng Đình Chiến bị bệnh tâm thần. Ông Triện cho biết, mặc dù giấy trắng mực đen ghi rõ ràng con tôi bị khuyết tật dạng tâm thần, nhưng khi tôi đến xuất trình giấy tờ, cô Huyền không nhìn vào các loại giấy tờ, mà phán luôn rằng con tôi bị tâm thần. Theo Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình thì không được kết hôn. Do sự quyết tâm của các cháu và nhất trí của hai bên gia đình nên chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới. Trong quá trình hai cháu ở với nhau, gia đình chúng tôi đã đến Ủy ban Nhân dân xã vài lần đề nghị làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng vẫn không được cán bộ tư pháp xã thực hiện. Đã gần 3 năm trôi qua, Xuyến ở với gia đình tôi. Ông Ma Văn Nhật, bố đẻ của Xuyến chờ mãi không thấy con gái đăng ký kết hôn. Xuyến đã 36 tuổi nên đã gọi con gái về. Xem giấy tờ ông Đặng Bá Triện cung cấp, chúng tôi thấy tháng 10 năm 2013, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm có giấy xác nhận khuyết tật đối với anh Đặng Đình Chiến thuộc dạng khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ, mức độ nặng. Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định về việc trợ cấp xã hội cho anh Chiến là đối tượng khuyết tật nặng dạng tâm thần, thần kinh, trí tuệ. Mức trợ cấp là 270.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2013. Trên thực tế, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Minh Toàn, trưởng xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm, một số hộ dân cùng xóm, bà Nguyễn Thị Thịnh, ông Nguyễn Xuân Trừng và ông Sái Văn Xuân, xóm Nhị Hòa. Họ đều có chung một nhận xét. Nhận thức của anh Chiến hơi kém, không nhanh nhẹn hoạt bát như người bình thường, không biết chữ, không biết viết, nhưng tính cách hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi. Từ bé đến giờ chưa gây gổ đánh nhau với ai. Hàng ngày anh giúp gia đình nhiều việc, trong đó chủ yếu đi chăn trâu. Nhà ông Triện làm nghề buôn trâu nên lúc nào cũng có 15 đến 17 con trâu mới, cũ. Tuy nhiên anh Chiến không biết đếm, nhưng chưa bao giờ để mất một con trâu nào. Vào nhà mục sở thị, anh Chiến đang ngồi tách ngô với đứa cháu. Chúng tôi đưa ra rất nhiều câu hỏi. Anh Chiến có vợ chưa? Vợ anh tên là gì? Đang đi đâu? Gia đình anh Chiến có mấy người? Tên từng người trong nhà. Hầu hết các câu hỏi anh Chiến đều trả lời vênh vách. Anh còn dẫn chúng tôi vào buồng của hai vợ chồng, quần áo được anh gấp gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi làm thêm một phép thử xem anh có nhận biết được các loại cây trong vườn nhà, anh đều trả lời đúng. Ông Triện sai lấy cái gì, anh đều mang đến rất nhanh. Trao đổi với cô Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ tư pháp xã Đồng Bẩm, khi hỏi về căn cứ không đăng ký kết hôn cho anh Chiến, cô vẫn khẳng định. Tôi căn cứ vào Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình, nếu người bị tâm thần thì không được kết hôn. Khi chúng tôi hỏi, người bị khuyết tật có được kết hôn không? Cô khẳng định là có. Tại Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình nêu, nghiêm cấm người mất hành vi năng lực dân sự đăng ký kết hôn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh An, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh giải thích, một người bị mất hành vi năng lực dân sự phải có giám định và kết luận của cơ quan chức năng. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, anh Chiến vẫn được phát thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thì rõ ràng anh Chiến không phải là người mất hành vi năng lực dân sự. Còn theo quy định tại Điều 22 của Bộ Luật Dân sự, một người chỉ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của tòa án tuyên người đó mất năng lực hành vi dân sự. Trong khi đó, từ trước đến nay, anh Chiến chưa có bất cứ quyết định nào của tòa án tuyên là bị mất hành vi năng lực dân sự. Để làm rõ thêm vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với ông Phạm Gia Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội Khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên. Ông cho biết, theo luật người khuyết tật, tại Điều 3 có quy định dạng tật và mức độ khuyết tật gồm các loại khuyết tật như vận động, nghe nói, tật nhìn, thần kinh, tâm thần, trí tuệ, tật khác. Điều 14 quy định những hành vi bị cấm, trong đó điểm 6 nêu rõ cấm cản quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật. Ông khẳng định, theo luật người khuyết tật không có điểm nào cấm người khuyết tật ở mức độ nặng hay nhẹ được kết hôn. Trường hợp cán bộ tư pháp xã Đồng Bẩm không làm thủ tục kết hôn cho anh Chiến như trên là sai. Từ sự việc trên cho thấy, cán bộ tư pháp đã làm việc tắc trách, quan liêu, không có sự kiểm tra dẫn đến hậu quả, làm mất quyền lợi của công dân, gây thiệt thòi cho gia đình ông Triện. Lãnh đạo xã Đồng Bẩm cho rằng sẽ rút kinh nghiệm nếu cán bộ làm sai, nhưng ai sẽ là người đền bù những thiệt thòi cho gia đình ông Triện? Đây là bài học cho đội ngũ cán bộ công chức làm bất cứ việc gì cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước hết phải nghĩ đến quyền lợi của dân vì dân. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, quyền bào chữa của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, tạm giam gắn liền với quyền con người, quyền công dân được hiến pháp quy định. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có nhiều tiến bộ về quyền bào chữa của luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích chính đáng của người bị buộc tội. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Quyền bào chữa được bảo vệ tốt hơn.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có một chương riêng quy định về quyền bào chữa. Điều này khẳng định quyền bào chữa của bị can, bị cáo cũng như vai trò của luật sư tham gia trong quá trình bào chữa. Luật sư Phạm Công Hùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu một thực tế, có nhiều vụ án trước sức ép của điều tra viên, bị can, bị cáo đã từ chối mời luật sư bào chữa cho mình. Điều 77 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội và được lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình điều tra có đề nghị từ chối người bào chữa cho người thân thích của họ thì nhờ điều tra viên cùng người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc từ chối.
Cái điều này khắc phục được tình trạng trong trại giam đó, điều tra viên ép buộc cái bị can, bị cáo phải miễn cưỡng ghi vào giấy là không nhờ bào chữa. Người bào chữa được quyền thu thập chứng cứ, có quyền gặp cái người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng để mà hỏi họ và nghe họ trình bày. Và được đề nghị cơ quan tổ chức cung cấp các cái tài liệu chứng cứ. Thông qua cái việc đó thì cái quyền bảo chữa, được bảo chữa của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bảo đảm tốt hơn rất là nhiều. Và quyền con người cũng được bảo vệ tốt hơn theo đúng tinh thần của hiến pháp.
Ở một góc độ khác, luật sư Hồng Bách, công ty luật Prod và Cộng sự cho rằng, điểm tiến bộ của Bộ luật Hình sự năm 2015 là quy định luật sư được tham gia vào vụ án ngay từ giai đoạn điều tra theo đơn thư tố giác. Khi một người bị tình nghi, bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai thì họ có quyền mời luật sư và luật sư có quyền tham dự.
Nó khác so với trước đây là phải khi khởi tố bị can thì lúc đó luật sư mới vào tham dự. Tạo điều kiện cho luật sư vào ngay từ giai đoạn xác minh theo đơn thư tố giác tội phạm, tránh trường hợp oan, sai, bức cung, nhục hình để sau này xảy ra những cái hậu quả rất đáng tiếc cho công dân. Cũng như minh bạch hóa quá trình điều tra để từ đó tránh các cái oan sai.
Theo luật sư Trịnh Ngọc Ninh, công ty luật hợp danh Hoàng Gia, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều quy định cụ thể về quyền của người bào chữa trong từng giai đoạn tố tụng, đặc biệt là giai đoạn xét xử, vai trò tranh tụng của luật sư được đề cao. Luật sư được tham gia nhiều hơn trong xét hỏi và tranh tụng. Khi xét xử, hội đồng xét xử phải ghi nhận đầy đủ ý kiến tranh luận của luật sư để đánh giá khách quan toàn diện vụ án. Trường hợp không chấp nhận ý kiến của người bào chữa thì hội đồng xét xử phải nêu rõ lý do và được ghi trong bản án. Nếu không được hội đồng xét xử chấp nhận thì người bào chữa có thể kháng cáo hoặc có thể kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm.
Sự thay đổi về mặt chất lượng đấy là quy định các cơ quan tiến hành tố tụng không đủ chứng cứ để chứng minh bị can bị cáo phạm tội thì phải tuyên bố họ vô tội. Thì cái này là một cái tiến bộ rất mới và nó là cơ sở pháp lý để cho luật sư thực hiện quyền bào chữa, hạn chế được tồn tại của tố tụng thực định trước đây là cứ không đủ cơ sở là trả hồ sơ. Có những vụ án mà trả hồ sơ đến 10, 15 lần nhưng không tuyên vô tội. Đây nó cũng là một trong những cái điểm tôi đánh giá là đáng nhất của bộ luật tố tụng hình sự. Nó là cái nền tảng, cái cơ sở để mà xây dựng các cái chế định khác.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã bãi bỏ rào cản mang tính thủ tục hành chính, đó là việc bỏ cấp giấy chứng nhận người bào chữa thay bằng thủ tục đăng ký bào chữa. Đặc biệt, văn bản thông báo cho người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ một số trường hợp luật định. Quy định mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của người bào chữa, đồng thời giúp người bị buộc tội dễ dàng nhờ được người bào chữa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.
Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục này hôm nay, chúng tôi phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rác thải y tế ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị, tư vấn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục đặt cọc khi mua nhà đất.
Một số hộ dân ở khu dân cư số 5, phường Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phản ánh. Từ nhiều năm qua, người dân địa phương phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường bởi lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà. Lò đốt rác thải y tế này nằm trong khuôn viên của bệnh viện. Mỗi khi hoạt động, xả khói thải màu đen kịt đặc quánh trong không khí và rất hôi. Mỗi lần bệnh viện đốt rác thải, người dân phải đóng cửa nhà, đeo khẩu trang. Nhiều hộ không chịu được ô nhiễm phải chuyển đi nơi khác. Ngày 7 tháng 6 vừa qua, nhiều người dân đã bao vây hàng rào Bệnh viện Đông Hà, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải giải quyết việc đốt rác gây ô nhiễm. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận có việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà, nhưng đến nay lò đốt này đã dừng hoạt động. Rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà được chuyển sang xử lý ở Bệnh viện Lao Quảng Trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang gấp rút xây dựng lò đốt rác thải, dự kiến trong tháng 7 này sẽ đưa vào sử dụng và rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà sẽ chuyển về đây để xử lý.
Sở Y tế, bệnh viện cùng lãnh đạo thành phố thống nhất với nhau thôi là ngừng để kiểm tra lại. Và sau đó thì cùng với Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra lại cái chất lượng lò đốt thì nó không còn đảm bảo được nữa. Và Ủy ban tỉnh cũng đã có việc ngay thôi. Hiện nay thì không còn đốt đó.
Ông Nguyễn Đức Tuấn ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, điện thoại đến chuyên mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Trước ngày là bố tôi có mảnh đất cho ông anh trai, thì vừa rồi là cứ nghĩ là nhà nước làm đường, ông anh mới lại đề nghị với bố là đổi vào đất trong tên của bố. Thì bây giờ là bố tôi kiểu là chia cho hai anh em mỗi người một tí cái đất ngoài đấy, nhưng mà cái tên ở đất ngoài thì vẫn của ông anh. Thì bây giờ là muốn chuyển sang tên cho bố tôi có được không, hay là chuyển sang tên tôi có được không?
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư Hà Nội, tư vấn cho ông Tuấn như sau.
Anh Tuấn thân mến, qua cái câu hỏi của anh thì tôi xin trả lời như sau. Đối với cái việc mà chuyển nhượng từ anh trai anh sang cho bố anh là hoàn toàn được, phù hợp với quy định của pháp luật. Về trình tự thủ tục thì anh sẽ liên hệ với phòng tài nguyên môi trường hoặc văn phòng đăng ký nhà và đất để làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Và khi tặng cho quyền sử dụng đất giữa anh trai anh với bố anh là hoàn toàn miễn thuế, không phải mất các loại thuế thu nhập. Tuy nhiên, quá trình làm việc thì phải có sự đồng ý của vợ anh trai anh để làm thủ tục về quy định của luật hôn nhân gia đình, về việc định đoạt tài sản, sao tài sản là phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Và trước khi làm cái thủ tục trên phòng tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký và nhà và đất, anh trai anh sẽ làm một cái hợp đồng tặng cho, và hợp đồng tặng cho đó trình tự thủ tục thì anh qua một là văn phòng công chứng, làm hợp đồng công chứng. Nếu như không có bằng văn phòng công chứng thì anh có thể liên hệ với Ủy ban nhân xã để anh làm cái thủ tục hợp đồng chuyển nhượng và có chứng thực của Ủy ban nhân xã.
Ông Phạm Hải Nam ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa gửi thư trình bày. Ông nhận đặt cọc của người mua 50 triệu đồng để làm sổ đỏ cho mảnh đất ông định bán, thỏa thuận 2 tháng sau sẽ giao đất. Sau 2 tháng, ông không làm được sổ đỏ và cũng không có ý định bán mảnh đất này nữa. Vụ việc này sẽ được giải quyết như thế nào? Luật sư Nguyễn Phú Thắng, giám đốc công ty luật Intercode, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, thỏa thuận đặt cọc giữa ông Nam và bên mua đất là một chỉ định được quy định trong Bộ luật Dân sự để bảo đảm cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà giữa các bên. Trách nhiệm pháp lý có đặt ra với ông Nam hay không còn phụ thuộc vào nội dung thỏa thuận của đặt cọc này.
Thỏa thuận đặt cọc là phát sinh hiệu lực trong trường hợp nếu như mà ông Nam không thực hiện cái nghĩa vụ đến hạn mà vì một lý do khách quan chủ quan nào đó, và đồng thời ông cũng thể hiện rằng là ông không có ý định chuyển nhượng, ông nghĩa không muốn bị ràng buộc bởi cái thỏa thuận đặt cọc này nữa, thì ông Nam phải gọi là phạt cọc một phạt một nếu không có thỏa thuận nào khác. Trừ trường hợp có những cái thỏa thuận là nếu đặt cọc 50 triệu mà ông không làm được sổ đỏ, không bán nhà cho bên nhận đặt cọc thì ông có thể bị phạt gấp đôi cho gấp ba cái tiền đặt cọc. Pháp luật không hạn chế thỏa thuận này của các bên.
Mục tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Khi phát hiện người sử dụng ma túy trái phép, công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm lập biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép của người đó và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp cá nhân tổ chức phát hiện người sử dụng ma túy trái phép thì báo cho cơ quan công an cấp xã nơi người có hành vi vi phạm để lập biên bản và xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ. A. Trường hợp người vi phạm cư trú tại xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm và đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. B. Trường hợp người vi phạm có nơi cư trú không thuộc xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm thì bàn giao người và biên bản vi phạm cho cơ quan công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú để tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, mỗi bên giữ một bản. C. Trường hợp chưa xác định được nơi cư trú ổn định của người vi phạm thì tiến hành xác định nơi cư trú ổn định của người đó. Trong thời gian 15 ngày làm việc, nếu xác định được nơi cư trú ổn định thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. Nếu không xác định được nơi cư trú ổn định thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. 2. Trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ án vi phạm pháp luật, cơ quan công an cấp huyện hoặc cơ quan công an cấp tỉnh phát hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép hoặc dấu hiệu nghiện ma túy của người vi phạm thì tiến hành lập biên bản xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó. A. Trường hợp người vi phạm là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. Hồ sơ gửi cho phòng tư pháp cấp huyện nơi người đó cư trú. B. Trường hợp người vi phạm là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Hồ sơ được gửi cho phòng tư pháp cấp huyện nơi cơ quan lập hồ sơ đóng trụ sở.
Thẩm quyền xác định người nghiện ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định. 1. Người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy là bác sĩ, y sĩ thuộc trạm y tế cấp xã, bệnh xá quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên, phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ tập huấn về điều trị cắt cơn nghiện ma túy do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bộ Y tế hướng dẫn việc tập huấn và cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy. 2. Người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy phải chịu trách nhiệm về việc xác định của mình trước pháp luật. Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 11 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định. 1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, cơ quan lập hồ sơ thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ. 2. Văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm các nội dung cơ bản sau đây. A. Họ và tên người vi phạm. B. Lý do lập hồ sơ đề nghị. C. Quyền của người được thông báo. Người được thông báo có quyền đọc, ghi chép, sao chụp hồ sơ và phát biểu ý kiến về việc lập hồ sơ tại Tòa án Nhân dân cấp huyện. D. Địa điểm đọc hồ sơ. D. Thời gian đọc hồ sơ. Thời gian đọc hồ sơ là 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
Việc gửi hồ sơ để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 12 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định. 1. Hết thời hạn đọc hồ sơ quy định là 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan lập hồ sơ đánh bút lục và lập thành hai bản. Bản gốc gửi trưởng phòng tư pháp cấp huyện để kiểm tra tính pháp lý, bản sao lưu tại cơ quan lập hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trưởng phòng tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Kết quả kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản và gửi trưởng phòng lao động thương binh và xã hội cung cấp. 3. Việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điểm 2 nêu trên phải đảm bảo phù hợp, đầy đủ theo quy định của pháp luật, xử lý vi phạm hành chính về đối với các vấn đề sau. A. Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điều 9 nghị định này. B. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điều 4 nghị định này. C. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điều 3 nghị định này. D. Thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 2 điều 7 của luật xử lý vi phạm hành chính. D. Thẩm quyền lập hồ sơ. E. Trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại điều 8 nghị định này.
Việc xem xét quyết định chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 13 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định trình tự, thời gian xem xét quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của trưởng phòng tư pháp, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội, đối chiếu hồ sơ đề nghị theo quy định tại Điều 9 nghị định này với nội dung văn bản kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện. A. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì đánh bút lục và lập thành hai bản, bản gốc chuyển cho Tòa án Nhân dân cấp huyện, bản sao lưu tại phòng lao động thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật về lưu trữ. B. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan lập hồ sơ bổ sung, trong đó nêu rõ lý do và các tài liệu cần bổ sung vào hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, nếu hồ sơ không được bổ sung, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội trả lại hồ sơ cho cơ quan lập hồ sơ, đồng thời thông báo bằng văn bản cho trưởng phòng tư pháp và người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân cấp huyện xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. A. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Điều 9 nghị định này. B. Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi Tòa án Nhân dân cung cấp. Văn bản nêu rõ tên cơ sở cai nghiện bắt buộc mà người bị đề nghị áp dụng biện pháp này sẽ phải thi hành. 3. Trường hợp tòa án có văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.